tiếp tục tấm 360. Ngày này là ngày ngày thứ nhì của Phật thất, cũng là cái ngày của ngày thứ tư, ngày tư của tháng 7, lễ của Mỹ. Anh chúc mừng lễ July, 4th July tất cả quý vị. Lát mình sẽ lái đi quay phố Bông. Ngày mai mình sẽ sửa soạn để mình đi. Có ai mệt không? Chân nó bị đau không? Có ai có đau lưng nhức chân, nhức lưng gì không? Đương nhiên rồi. Có ai có thắc mắc gì không? Có phiền não, có muốn than phiền gì không? Ngày tháng 9 có đi Hawaii, thành quý vị nào muốn đi liên lạc cho chúng tôi biết để mà lo máy bay với lo mấy cái đồ lắc nhắc. Ok. Mình tới Hawaii thì mình ngồi thiền ở bên bãi biển á. Tôi nói là tổ chức hai cái ngày thiền ở bên Hawaii á, là gần biển. Có người lập tức giơ tay nói là đâu có gần biển đâu thầy, cái chùa nó xa biển. Tôi nói ít nhất cách biển có 20 mile, 20 dặm thôi, cũng khá gần rồi. Ai có thắc mắc hay là có muốn nói gì, có muốn đem gì nói không? Không ai chịu nói cái phiền não quý vị là lát nữa mà không có quyền, không có được đem phiền não ra mà nói đó. Ok. Sao sư cô phiền não nói tôi nghe coi. Và thang nói là bà đau quá trời, bà đau đủ chỗ hết. Tôi nói nghe vậy chắc là bà sắp chết tới nơi rồi. Bà nói ai mà không chết. Cứ chịu đựng đi. Có ai thắc mắc gì khác không? Ai muốn tăng tiền gì khác không? Tôi chiều, hãy nhớ tôi mình tụng rất là lẹ. Thứ ai có nhớ văn bán mình tụng rất là lẹ không? Lúc mà tụng lẹ như vậy, tôi còn tưởng quá trời. Tôi có nói là chắc chắn là cái ông này, chắc chắn cái tay ông sẽ mỏi. Trước cái lưỡi tôi mỏi, cuối cùng cái lưỡi tôi mỏi trước kia mà tay không. Gõ lẹ dễ sợ, hay thiệt á. Tôi hỏi cái gì, muốn chậm hay là muốn lẹ như vậy? Rồi không có thắc mắc thì mình hỏi, thì mình nói chuyện pháp. Vẫn cái vấn đề ngày hôm qua có người hỏi, có sư cô hỏi tại sao thầy cứ bắt tụng tiếng Tàu hoài, không tụng tiếng Việt. Ngày hôm qua trả lời không được nên tối hôm qua về vò đầu ngồi suy nghĩ làm sao trả lời cho mà cho nó ổn thỏa. Bây giờ sư cô Như Hương có ý kiến gì không, tại sao mình tụng tiếng Tàu không tụng tiếng Việt? Không, cái khu dân tộc là bên Tịnh Độ đó, chứ còn mình ở đâu mình nói tiếng nó quan trọng. Tôi đang đùa với cô, tôi nói bữa nào mà gửi cô qua Tịnh Độ là gửi cô phải biết cái phố Tàu chứ không phố Việt Nam. Cô nhất định đòi đi phố Việt Nam. Tôi nói bên kia phố Tàu nó nhộn hơn nhiều, phố Việt Nam không có gì vui đâu. Thành cô đi phố Tàu được không, là tại vì cái vé phố Tàu nó rẻ hơn tí. Vậy phải lo học tiếng Tàu nữa chứ. Hồi trước tôi có người học trò người Hoa, người Hồng Kông. Lúc mà lái xe đi với bà thì bà cái người này có tiền, thành ra khó tính lắm, phải là không có thuyết phục được gì đâu. Thành bà nói là lái xe đi, bà nói là cái người da trắng á, người ta không hiểu gì về Phật pháp hết, nó không biết gì hết, không biết cư xử, không biết làm gì. Thành cái bà người Hồng Kông, thành bà chê người da trắng. Cái tôi bên này, người bên này tai nó đổ lên. Tôi nhớ có mấy người Hồng Kông, đệ tử học trò tôi người Hồng Kông bên Bà Mạc Thành tới học. Thì vừa đi chơi, đi lái xe, bà nói chuyện với nhau thì bà mới nói là cái người da trắng người ta không biết gì hết đó. Phật pháp không hiểu gì hết đâu, không biết cư xử, không biết cái gì về Phật pháp hết mà dốt dễ sợ. Cười chê bai người da trắng. Thì tôi mới giật mình, cái tai tôi nó đỏ gất lên. Tại vì tại sao vậy? Tại vì bà khinh thường người da trắng mà tôi là người da vàng, sao bà không khinh mình được. tôi nói là bà lầm rồi, bà không hiểu cái người da trắng nó hơn mình chỗ nào. Tôi nói là bà vẫn chưa hiểu tại sao cái nước Mỹ là nước cường quốc. Tại vì cái phong tục của người ở đây, cái xứ Mỹ này rất đặc biệt. Cái người da trắng đặc biệt ở chỗ này nè, đặc biệt ở chỗ là họ không cần biết mình là da vàng hay là da đen hay là da gì, da trắng, da đỏ, họ không cần biết. Họ cứ hỏi mình cái gì mà mình giỏi nhất, hay nhất á, họ muốn học. Họ biểu mình dạy cho họ. tôi để ý cho qua, người Nhà Trắng dễ sợ lắm. Bất cứ quý vị giỏi cái gì đó, họ muốn học quý vị. Họ không có nói là tôi là người Nhà Trắng, tôi giỏi hơn quý vị đâu. À, giống như là cái người Trung Hoa ta có sự hãnh diện về cái văn hóa Trung Hoa rất là thâm sâu, rất là sâu xa. Như cái người học trò Hồng Kông của tôi như vậy đó. Cái văn hóa người Trung Hoa nó tuyệt vời, nó thâm sâu, không quý vị không thể tưởng tượng được. Ngay người Trung Hoa cũng không có thể tưởng tượng được nữa. Ngay người Trung Hoa là không hiểu. Ngay bây giờ là không hiểu nổi. Mà thành họ có cái hạnh diện họ đúng. À, nhưng đều vì cái hạnh diện đó thành họ khinh thường cái người Da Trắng là trật. Mình giỏi là mình phải muốn tiếp tục giỏi bằng cách nào? Bằng cách cái người nào hay hơn mình phải học người ta. Chứ đừng nghĩ mình hơn người ta. Một ngày đó, ngày nào đó quý vị nghĩ là chúng tôi cái vị giỏi hơn người ta là quý vị bắt đầu thụt lùi rồi. Bị thua rồi, mà không biết. Tại sao cái nền văn hóa người Trung Hoa nó rất là thâm sâu? Tại vì cái văn hóa đó được rất nhiều người Phật Bồ Tát tới để dạy cho người Trung Hoa. Tôi có một cái nói quý vị cho một cái ví dụ dẫn chứng cho quý vị biết là cái văn hóa Trung Hoa nó rất là thâm sâu ở chỗ nào. Cái tam tạng của Phật giáo ở Trung Hoa nó cực kỳ thâm sâu. Cái trí huệ trong cái tam tạng của người Tàu đó nó vô tận, nó dễ sợ lắm. Ngay người Tàu cũng chưa hiểu nổi nữa. À, bây giờ cái dẫn chứng cho quý vị biết là thời buổi nay cái người Trung Hoa người ta bỏ cái gia tài của họ, họ coi thường Phật giáo, cái kho tường, cái tam tạng của Phật giáo của họ có đó, nó thâm sâu không thể tưởng được, mà họ bỏ cái đó, họ khinh thường cái đó. À, còn cái chữ biết nó, họ biên cái chữ trật rồi, cái chữ mới, cái chữ cũ là cái chữ của những ngài Bồ Tát là tạo ra, nó ý nghĩa nó thâm sâu dễ sợ, nó hay không thể tưởng được. Chữ Tàu nó rất là hay, giờ họ bỏ rồi, rõ ràng người Tàu không hiểu cái giá trị của cái văn hóa người ta được. Tội lắm. Thành tôi nói cái vị biết là cái nhìn của tôi nó hơi bị thiên vị một tí, là tôi rất là khâm phục cái trí huệ của người Tàu. Tại sao như vậy? Tại tôi có cơ hội gặp được một người Tàu mà cái người này nó cực kỳ giỏi. Tôi kính phục người này không thể tưởng tượng được. Chưa gặp người nào giỏi như vậy, cái trí huệ với lại cái đạo đức quá giỏi, không ai bằng. Cái đó là cái bằng chứng của tôi nói cái gì đó. Đừng nói chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện xe tăng rồi phi tiễn rồi tiền bạc, cái đó nó không quan trọng, cái đó là vật ngoài da thôi. Cái quan trọng nhất là cái trí huệ, cái đạo đức. Thành ra cái người mà duy nhất tôi kháng phục nhất là người Tàu. Chưa thấy người nào giỏi bằng người đó. Cái thái độ tôi là như vậy đó. Thành cái thái độ tôi là vậy đó. Tôi gặp một người nào mà giỏi hơn tôi đó, mà giỏi nhất tôi có thể tìm được á, gặp được á, tôi muốn học với người đó. Tôi muốn uổng cái cơ hội. Chắc vì đoán đó, cái người Tàu đó là ông Tiên Hóa đó, ngài Tiên Hóa đó. Người phi thường, quá giỏi đó. Người ta giỏi như vậy, người ta biết có bao nhiêu để dạy mình được, tại sao mình tới mình học, đi học mấy người cả lâm làm gì? Quý vị không biết rằng á, cái pháp mà ngài Tiên Hóa ngài đem tới cho chúng ta đó, mặc dầu tiếng Tàu đó, nhưng đều nó có nhiều cái chi tiết mà nó tuyệt vời, quý vị không tưởng tượng được. Cái nó khác biệt tí xíu mà cho rõ là cái trí huệ của ngài đó, nó không thể tưởng tượng được, hay không thể tưởng tượng được. Tôi nói cái vị chẳng hạn như là cái vị đi học cái bằng, muốn ra cái bằng thì muốn tới cái trường mà giỏi nhất mà có thể tới được. Để làm cái gì? Để gặp những người giỏi nhất mình có thể gặp được. Mình mới tiến bộ được, mình mới học hỏi người ta được. Thành ra đi học trường học cũng vậy. Khi mình học ra cái bằng thì muốn tới cái trường cho nó giỏi. Ok? À, để mà học người ta, gặp người giỏi. Thầy nói cái vị trả lời chứ cái việc tại sao mà mình động đọc tiếng Tàu thay vì đọc tiếng Việt, đọc tiếng khác, học tiếng Anh nữa. Đó. Tại vì tôi thấy cái tiếng Tàu nó hay quá, nó thâm sâu quá, tôi muốn đọc để mình hưởng cái thâm sâu của nó. Thành mỗi lần mà chúng tôi mà cái chùa chúng tôi mà tụng tiếng Tàu nó, chúng tôi đang trồng cái chủng tử của cái pháp mà hay nhất mà quý vị có thể kiếm được. Sao chứ cô Hiền Nhã không đồng ý hả? Ừ. Thì cô này là rất là Việt Nam, cô nói, cô ở cái một cái một, những cái thắc mắc đầu tiên của cô thì tại sao mà bắt tôi cô bắt cô học tiếng Tàu, bắt cô tụng tiếng Tàu. Cô nói tiếng Việt tôi là cô tụng hay quá trời mà. Bây giờ phải học lại hết tất cả. Thì tại vì cái chủng tử mà quý vị cứ sẽ trồng được cái tiếng Tàu đó, cái pháp tiếng Tàu này tốt nhất quý vị có thể trồng được. Cái pháp này tiếng Hoa là cái pháp mà quý vị có thể trồng tốt nhất có thể có được. Tôi không nói về bất cứ, không phải bất cứ cái pháp người Tàu đâu nha, tôi chỉ nói cái pháp ông tiếng Hoa thôi. Ai thắc mắc gì không? Sao? Như Hương có phiền não gì đây? Có thắc mắc gì không? Không phiền não có thắc mắc gì không? Chỗ nào? Dạ. Là chỗ nào? Cô thắc mắc đó, là làm sao ở trong bụng mẹ 6 năm phải không? Chứ không phải cái lửa phải không? Cái lửa không có thắc mắc. Tôi không biết nè, cô hỏi mấy chuyện thần thông, tôi đâu có biết gì đâu mà nói mấy chuyện đó. Cô có nghe cái chuyện là lão tử ở trong bụng mẹ 60 năm chưa? Cô cũng không tin nó luôn nữa. Không tin nó luôn hả? Thì cái quả báo như vậy thôi, nó có gì đâu mà cần gì đâu mà hiểu. Cái quả báo nó bị kẹt trong bụng thì ráng mà chịu thôi. Tại cái quả nó nhốt người ta lại thì bây giờ bị nhốt lại trong bụng mẹ. Nước nó có gì, nó có gì lạ đó. Tại vì cái này là bên đại thừa ta mới nói mấy cái chuyện này. Bên tiểu thừa ta né mấy cái chuyện đó. Tại ta sợ nói chuyện kinh dị, người ta dị nghị, ta này nọ. Chứ còn mấy cái người mà Bồ Tát như Ngài Thiên Hóa, Ngài muốn nói, Ngài nói. Cái sự thật Ngài nói, ta không cần sợ gì hết. Gọi là vô ý đó, gọi là biện tài vô ý đó. Và cái gì là sự thật mình có quyền nói, mình không có sợ gì hết. Thành ra cái mà cái cô thắc mắc là nó cũng không có lý lắm. Là tại vì đây là cái lời của thánh nhân. Rồi thắc mắc làm cái gì? Nói thánh nhân nói là mình chỉ cần nghe là mình chỉ, khi mà người thánh nhân nói làm sao mình hiểu được? Mình chỉ nghe để mà hy vọng trong tương lai mình thấy được cái cảnh đó luôn, chứ đừng hiểu làm cái gì? Tu sẽ thấy. Okay. Cái người giác ngộ người ta dạy sự thật cho quý vị nghe. Xong người ta nói những cái gì người ta nói để làm lời chứ quý vị, chứ không phải làm lời cho người ta. Chỉ cần để cái khổ là mình chưa đủ sức mình hiểu. Thành làm sao bây giờ? Mình chưa hiểu được thì mình chỉ nhớ vậy thôi. Mình tu ngày nào đó mình sẽ tự động mình sẽ thấy. mình mở thần thông mình ra, mình mở cái thiên nhãn, cái túc mạng thông mình ra, từ từ mình sẽ thấy. Nói cho quý vị biết, Ngài Tiến Hóa có rất nhiều đệ tử mà giác ngộ rồi. Những cái người mà giác ngộ đó rồi đó, tôi chưa thấy người nào mà nói là tuyên bố rằng cái lời dạy của ông thầy, của ông Tiến Hóa đó là trật. Quý vị chưa giác ngộ đừng có lo, cứ tin mấy người lời người giác ngộ là đủ rồi, tin tưởng được. Cái chuyện mà đừng nói cái chuyện là chuyện nhỏ, cô lo cái chuyện nhỏ không à. Nếu cái chuyện nhỏ nhưng mà cô còn chưa tin được thì làm sao cô có thể tin được là cái vãng sanh là quý vị, cô có thể sanh từ cái cõi ta bà này nè, đi bay qua 10 tỷ cái thế giới. 10 tỷ cái thế giới. Ok, nó xa như vậy, nó xa không thể tưởng được. Nó sao bay được? Phước đâu mà bay được? Chừng đó làm sao cô tin nổi? Cô có biết không, trong tương lai người ta sống 8 vạn năm, cô có tin vậy được không? Thì ở trong cái bụng mẹ 6 năm không nhầm gì đâu. Không không, quái này nè, trong tương lai cái thọ mạng của mình trung bình sẽ hơn 8 vạn năm. Ok. Có người cầu cứu giúp đỡ tôi, nói là cái chuyện này có gì phải nghi ngờ hết, tại vì cái này là cái trường hợp của những người phi thường. Phật với con của Phật, biết La Hầu La là ai không? Là Bồ Tát. Thiệt sự là Bồ Tát. Mẹ của La Hầu La cũng là Bồ Tát luôn. Thành cái chuyện họ làm là kệ, để Bồ Tát làm, không có đâu mà suy nghĩ mình hiểu làm cái gì.
Yeah. Thầy cũng có đọc trên trang web của chùa Bằng Phật nè, Hoa Thượng Tứ Hòa có giảng thuyết về vấn đề này. Tức là kiếp vừa phật của Phật á, có bị cái hạn chuộc 6 ngày, cho nên nhận kết quả là phải là trong vòng 6 năm.
Cái khổ của sư cô là sư cô cô đọc sách, cô chỉ nghĩ là mang thai có 9 tháng chứ còn 6 năm là không thể nào có thai được. Phải không cô? Đúng. Cái đó có lý. Không phải thân quyền không? Thì tôi nhắc lại cô, đây là cái cảnh giới của Bồ Tát, cái Phật hỏi họ nó bất khả tư nghị, mình có thể tưởng tượng được. Thành không cần phải hiểu. Ok, từ từ tu ngày đó sẽ hiểu. Bây giờ mình hiểu chưa nổi, không có nghĩa là nó sai. Ai thắc mắc gì khác không? Sao sư cô Hằng Hiền Nhã nghe được chưa? Tôi nói là mình làm những tiếng tàu, tại vì tôi thích tiếng tàu. Phật. Đồng ý là không đồng ý. Đương nhiên là nó sai lầm là tại vì cái ngôn ngữ nó có liên quan tới cái vị xuất nhập định, nó hoàn toàn không có liên quan gì hết đó. Nói là học trò tôi nói là tôi là người da trắng, tôi không hiểu gì tiếng Việt, tôi không hiểu tiếng Tàu nữa. Thiệt ra quý vị biết không? Bà không biết gì hết á. bà 4 năm rồi bà vẫn chưa làm lễ được nè. Bà lại con trật nè. Bà không biết gì hết á. và vẫn nhập định được như thường. Mình không cần giảng cho bà, ta giảng bà giận mình mất công. Tán lưu hương á, sau 4 năm rồi á, tán lưu hương một mình chưa được. Ok. Tôi hỏi bà tiếp, bà có biết vô sanh pháp nhận là gì không? Hỏi vô gì? Thôi cần nói này, tôi biết bà trả lời cho tôi xong. Cái sự thật á, là cái người này trình độ cái định lực của cái người này á, cao hơn hết tất cả cái gì. Chị thua một người thôi. Không, tôi không tính tôi là kể như không có rồi. Có người lập tức nghĩ là nói là nếu như bà học tiếng Việt, bà biết tiếng Việt chắc chắn thì được bà còn cao hơn nữa. Cái ý tôi nói là tôi đâu cần hiểu đâu, vẫn nhập định như thường. Tôi lầm rồi, đâu cần hiểu. Ngày hôm qua tôi nói mà vẫn hiểu, đâu cần, không cần hiểu. Mình chỉ làm thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Cái gì nói pháp mà cái gì có vẻ không thích thú lắm, thành ra mình nói lại là pháp tịnh độ đi ha. Kể bạn kể cái chuyện nghe. Niệm Phật á, để làm cái gì? Niệm Phật để mà nhập định, đúng không? Sư cô nói á, là cô muốn niệm Phật để cô muốn vãng sanh. Thành thực mà nói cái gì nghe, là niệm Phật á mà không nhập định được á thì đừng có hòng mà vãng sanh. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi ý tôi nói là để thức tỉnh cái vị, cảnh tỉnh cái vị biết là cách cái vị tu mà muốn vãng sanh mà tu như vậy rất khó vãng sanh. Chứ không phải tôi nói là không được. Vấn đề là đương nhiên cái vị sẽ vãng sanh, chắc chắn cái vị sẽ vãng sanh, đó là sự thật. Tại sao? Tại Phật đã nói như vậy. Phật với tổ sư đã dạy như vậy. Cách Phật với tổ sư đề nói rằng nếu một vạn người mà niệm Phật thì một vạn người sẽ được vãng sanh. Cái vấn đề không phải là quý vị có thể vãng sanh được là không, vấn đề là lúc nào quý vị vãng sanh. Ví dụ phần lớn quý vị, tại sao quý vị còn ở đây? Tôi tin rằng đây không phải là cái kiếp đầu tiên mà quý vị niệm Phật. Ai thắc mắc gì không? Chắc chắn quý vị sẽ sinh vào quả Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn là nó không có gì mà phải do dự gì hết. Cái vấn đề là chừng nào mới đi được thôi à. Cái vấn đề là quý vị phải chịu bao nhiêu lâu khổ sở nữa, bao nhiêu kiếp khổ sở nữa mới được vãng sanh. Cái đó là cái vấn đề cái quan trọng. Yeah. Có mà cũng không có. Nếu mà mình vì cái việc làm đó, vì tới hồ niệm đó mình được vãng sanh là chuyện tốt, là họ giúp đỡ được. Ngược lại, nếu họ tới mà vì họ tới đó họ tạo cái sự chướng ngại lớn hơn cho mình đó, thì nó chả giúp được tí nào hết. Có thể họ đem cái chướng ngại của họ tới. Hoặc cái phần thứ nhì là có thể nhiều khi người ta đem cái nghiệp của họ tới. Chẳng như mấy người thầy mà ngạo mạn cứ nói là tôi là tới để giúp cho, chắc chắn là đi được. Hạng người đó tới mà tìm họ hồ niệm với vì là chết ngắt. Okay. Cái hạng người thứ nhì là cái trường hợp thứ nhì là nhiều khi mình tới hồi vì mình hồ niệm như vậy mà người ta mấy cái chủ nợ cũ nó tới nó gắt cao hơn nhiều, tại họ sợ phải đòi mạng đòi nợ mình trước khi mình đi vãng sanh. Thay vì 100 người chủ nợ tới, bây giờ 1 triệu người nó tới để mình đòi trước để mình đi không kịp, chứ cho mình đi không kịp. họ cũng muốn trả nợ đều chưa chắc được nhận. Nhiều khi quý vị phải qua cuộc đời, sống cuộc đời mình á, nhiều khi mình không chắc mình muốn cái gì. Điều nhất phải quý vị biết có những cái quý vị không muốn. Thành ra cô này có những chuyện mà cô không muốn, rõ ràng lắm. Nhiều khi mình phải quyết định là mình muốn làm gì với cuộc đời của mình. Cái người mà thế gian á, là người ta thích danh lợi. Cái người mà thế gian á, người ta chú trọng cái danh cái lợi. Okay. Cái người này tôi hỏi cô này, cô có muốn danh lợi không? Cô lắc đầu, cô nói cô không muốn danh lợi. Muốn con không? Ok, muốn có con. Muốn tình dục, cô cũng lắc đầu. Sống làm cái gì bây giờ? Sống làm cái gì? Cái gì nghĩ chứ coi. Cái gì nghe rõ ràng không? Đừng có tưởng tôi đang chọc quê người ta, tôi làm cười chuyện, cái chuyện rất rõ ràng. Tôi hỏi cái gì á. Ok. Cái người này á, rõ ràng người ta không muốn tình dục. Tôi người tại gia xuất gia, tôi nói tôi mà biết chuyện này không à. Okay. Không có con này, muốn có con này, muốn có chuyện tình dục này, không muốn tiền này, không muốn danh lợi này, nó rõ ràng như vậy đó. Có ai nói gì được như vậy? Thấy nó lạ dễ sợ không? Bởi vì tôi nói cái phần á, cái phần hay mình có thể muốn. Có người thường ta đòi muốn biết mình muốn làm cái gì. Cái người này là biết rõ mình không muốn làm cái gì. Cái đó là cái trí huệ đó. Cái người này có trí huệ hơn rất nhiều người khác. Nhiều trí huệ hơn là thầy tu nữa. Tôi đâu biết. Cái gì nghĩ chứ coi. Cái gì nghĩ chứ coi. Người ta, một người trẻ như vậy đã không thích tình dục này, không chịu tình dục này, không thích con cái này, không thích tiền này, không thích bạc này, không thích danh lợi này. Mình thua người ta rồi. Và mình á, nghe này, bây giờ đừng nói chuyện xa vời nha. Mình á, người xuất gia mà người ta nói mà nặng lời một tí là mình lạy, mình nói sao mà tôi người xuất gia mà không lễ, không kính phục tôi. Là mình còn ham, còn nặng cái chữ, còn nặng cái chữ danh. Dễ sợ không? Mình thua. Ngày hôm qua tôi phiền não, ngày hôm qua người ta làm tôi mất mặt. Bữa nay may quá. Thế mình thua. Ta nói thẳng quý vị, cái người như vậy thì một cái sự lựa chọn họ có thể là xuất gia. Tại sao như vậy? Cái đó là những cái tiêu chuẩn của người xuất gia. Rồi nếu như mà cô này mà cô mà có cái sở thích đó, thì có tôi khuyến khích cô tới bàn chuyện nó nhiều hơn với chùa chúng tôi hơn một tí. Mặc dù chúng tôi có nhiều cái lũng củng lắm. Để chúng tôi cố gắng tạo một cái môi trường để mà tu hành, chỉ biết tu thôi, không cần danh, không cần lợi, không cần tiền. Chúng tôi không cần phải suốt ngày phải lo đâu cái chuyện làm tiền, làm ra tiền. Muốn sống cuộc đời thanh tịnh, khiêm tốn, không cần đeo đuổi cái gì hết. Ai có ý kiến thắc mắc gì không?
Nên mới nói là ly
có thể lắm.
Cái tư tưởng cũng quay về.
Có thể lắm.
Cho nên nó nói là ly thuộc gia, rồi mới ly tiền não gia, rồi mới ly tam giới gia.
Ok, có thể. Hiền Nhã nghĩ sao? Nghĩ sao? Đúng, có lý đấy chứ. Cô nghĩ sao? Câu hỏi đúng, nói đúng, cô nói đúng, cô hoàn toàn rất là đúng. Nhưng điều tôi hỏi ý kiến cô sao? Cô Hiền Nhã, cô nghĩ sao? Chùa nào vậy? Nè Như Hương, chùa nào vậy? Chùa nào vậy?
Chùa của Việt Nam có
Đây.
Okay.
Đây là chùa Mỹ, nó khác.
Đúng.
Vậy vậy, cái tu cái pháp mình khác. Mỗi pháp một khác, căn cơ nó khác. Có ai thắc mắc gì khác không? Yes. Ông này ông nói là có vấn đề ông thắc mắc về vấn đề tại sao mình tu làm cái gì. Ông có ông thắc mắc là tại sao mình cứ tu chuyên môn tu đòi vãng sanh không à? Cứ giống như là mình đeo đuổi một cái gì nó xa vời dễ sợ, không biết được là cái gì xa vời, nó không thấy được, không biết là cái gì cả. Mình không có chú trọng về cuộc sống hiện tại bây giờ này. Mình tu để làm cái gì đó, mình có thể mình cầu vãng sanh, nhưng điều mình phải đừng có lơ là cái cuộc sống ngay bây giờ này. Mình làm gì, mình cách tu là mình sống làm sao để cuộc sống mình hạnh phúc hơn. Ok, thì tôi hỏi như vậy là quý vị có ý kiến gì không? Mình tu để mình tìm cái hạnh phúc, để mình biết cái cách sống hạnh phúc. Guys, ta đã coi thử cái người da trắng, cái pháp người da trắng mới, bởi vì cái bà Hồng Kông mới chê người da trắng không biết gì hết đó, vì vậy đó. Vì tôi muốn dịch ra để hỏi người Tàu với người Việt Nam có cái trí huệ gì hơn không? Bác nghĩ sao?
Thầy, mình theo con hiểu đó là đạo Phật mình nói mình chưa còn phát đi, mình chưa biết mấy cái phiền não của mình ở đây, mà mình đang cố gắng để mình làm, tại vì cái cuộc đời này phiền não nó đụng vô mình cho nên nó làm mình khó chịu.
Ví dụ như bây giờ người ta cái gì đó người ta chửi mình mà mình có vấn đề, thì bây giờ nếu mình không biết Phật pháp, một là phiền não giận dữ hoặc là đánh người ta giết người ta, nếu mình biết thì nó qua, tức là mình happy ngay cái đời này chứ không phải đợi vãng sanh. Nhưng mà mình làm chưa có hết, mình làm chưa có hoàn toàn gột rửa hết những cái thói quen đó, nhưng mà mình đã hết cái lifespan mình chết rồi, thì muốn lên vãng sanh để học với Đức Phật, với Đà, với Quan Thế Âm. Khi nào chẳng hạn như thí dụ như giỏi như thầy hoặc là hòa thượng thì tái sanh ra đây mình không có suffer những cái phiền não đó, chứ không phải mình tránh ở đây như ông này ông nói, mình tránh ở đây rồi mình chờ để vãng sanh kia, cũng giống như mình tiêu cực, mình trốn, không phải như vậy. Chẳng hạn như con, cái thí nghiệm của con giúp người ta làm phi không có tốn tiền cái gì đó, bỏ ngày làm việc nhưng mà người ta chửi con, thì nếu mà không là con thoi ra mặt bà đó rồi. Nhưng mà nhờ con biết Phật pháp và con nói một cái câu trong kinh lên là tự nhiên nó giải một cách rất là nhẹ nhàng, con rất là mừng, là con cảm ơn Đức Phật đã dạy Phật pháp đó. Thành ra mình thấy mình hưởng trong hiện đời này chứ không phải đợi vãng sanh.
Mà bác nói gì vậy?
Thì ông này ông nói là
không, bác nói gì, cái bà khách hàng đó, bác nói gì vậy?
Tức là bà mượn con mua một cái máy để in kinh, Rồi bà về bà nói máy giả, máy này nọ, rồi bà bảo con đi đổi.
Sao?
Thì con đi đổi xong về bà nói bà hành con đủ thứ hết. Con phải nghỉ làm việc để đi làm phi cho bà lần thứ nhì nữa. Rồi xong bà bắt con phải vô lấy cái điện chùa thử cái máy cho bà coi. Rồi con mới nói cho cô, thôi cô ơi bây giờ này nó quá rồi, cái tiền điện này con sẽ trả cho chùa. Không bao nhiêu hết. Nhưng mà con, cái thái độ như con rất là tức. Nhưng mà khi mà con nhớ một câu kinh của Phật, tự nhiên nó quá giải giống như là một tan biến cách rất là nhanh.
Câu
thì
gì
con
vậy?
Thì con cái câu mà trong kinh Bát Nhã nói sắc tức thì không á, tức là nó giống
đó,
như là
cô đó là không hả?
Tức ý con nói là thưa thầy, là trong cái kinh Lăng Nghiêm á, kinh Lăng Nghiêm là có cái ông đó, ông đứng gần cái hàng rào thì ông thấy nó nở hoa, thì ông mới thấy là cái pháp không nó sanh như vậy, nhưng mà nó như thầy nói hồi nãy vô sanh á, cho nên đâu có thật sanh đâu, mà cái bông nó cứ sanh tới sanh lui trong cái chân không, nó sanh ra cái dị hữu nó hoài. Cho nên ông đó ổng mới sụp xuống ổng lại cái chân không đó mà sanh cái dị hữu cái bông đó. Thì con nghĩ cái thân cô này, cái thân của con nó giống như cái bông đó thôi, nó cũng trong cái chân không, nó sanh ra vì cái duyên gì đó sanh ra. Thì tự nhiên con nghĩ tới đó thì nó giải quyết liền tức khắc. Thì con cảm ơn là mình thực hành Phật pháp thì mình hưởng hiện đời này, chứ đâu phải mình trốn đi vãng sanh. Nhưng mà mình làm chưa xong, rồi bây giờ mai mốt mình già mình chết đi, thì lên đến đó mình học giống như Phật Thích Ca dạy đó, học xong rồi mình thành chứng vô sanh pháp nhẫn rồi mình trở xuống.
Cái vị nghĩ sao, đồng ý hay là không đồng ý? À, sư cô đồng ý thế chưa? Có, thưa cô đồng ý, có ai đồng ý khác không? Có ai đồng ý hay không đồng ý không? Ai đồng ý hay không đồng ý? Nói tôi nghe. Đại khái thì thông dịch cho quý vị nghe là tôi đồng ý với bác là đúng, sư cô nói đúng, đúng những điều tôi cho phép tôi sửa tí xíu cho nó quý vị nghĩ ra sao. Là ông này cũng lầm rồi, bởi vì người da trắng nó có nhiều cái chấp trước mà không hiểu được cái Phật pháp, thành ra họ không biết sống, họ không biết cách sống, sự thật là vậy, không biết sống mà không biết tu nữa. Tại vì họ hiểu lầm rồi, đâu phải mình sống là mình chỉ nhìn cái vãng sanh không đâu. Okay. Mình hoài cái vãng sanh là một cái mục tiêu mà mình hy vọng mình được. Okay. Đâu có nghĩa là mình bỏ hết tất cả đâu. Thành ra ông Trực cái đầu tiên hết là mình đâu có nói là mình phải bỏ hết tất cả, hy sinh hết tất cả để mà vãng sanh đâu. Đâu có đâu. Có ai nói như vậy, có pháp có trình độ nói như vậy, có ai học như vậy không? Hả? Cái thứ nhì là mình biết rằng mục tiêu mình tu là mình sửa cái lỗi của mình thành cái người hoàn thiện hơn, người tốt hơn, mình một người cha tốt hơn, người mẹ tốt hơn. Okay. Bằng cách mình sửa những cái lỗi của mình. Khi mình sửa những cái lỗi như vậy thì mình có rất nhiều lỗi. Thành chắc là cuộc đời này mình sửa hết không kịp đâu. Thành mình chỉ mua bảo hiểm thôi. Cái vãng sanh chỉ là một cái bảo hiểm để mình có thể thoát trường hợp mà mình làm không xong. Quý vị ở nhà mua bảo hiểm nhà cửa xe cộ phải không? Ở đây người xứ này ta có bảo hiểm xe cộ nè, bảo hiểm nhà cửa nè. Ok. Thì cái vãng sanh chỉ là một cái bảo hiểm để cho mình, để trường hợp mà mình làm không kịp thôi. Đồng ý không? Bảo hiểm nhá, mình khôn mình phải mua bảo hiểm, đâu có già sống không có bảo hiểm được. Cái người tu tịnh độ có cái pháp bảo hiểm là pháp vãng sanh. Còn cái người thiền tông không có cái pháp, không có cái bảo hiểm nó được. Ta thua mình. Ngay cái người Tây Tạng cũng vậy nữa. Họ tính là đi trở về cái cõi này. Chứ còn cái vãng sanh là không phải quan trọng nhất của họ. Họ không chịu mua bảo hiểm. Họ thua. Pháp họ vẫn chưa phải là hay. Bên tiểu thừa không có được cái pháp tịnh độ, không có được cái pháp vãng sanh, thành ra cũng là vẫn thua như thường. Cái phần thứ ba mà ông sai lầm ở chỗ là ông dùng một cái chữ hơi thô lỗ, hơi tục tiểu. Xin xin lỗi quý vị. Dirty word có nghĩa là chữ thô lỗ, chữ tôi hỏi như vậy đó, ông hỏi tôi dùng cái chữ gì, con dùng cái chữ gì vậy? Thì biết dùng chữ gì không? Chữ dirty word là chữ gì? Có ai biết là ông biết dùng chữ gì sai không? Tôi dịch ra cho rồi đó. Hạnh phúc và chữ trật. Ai không đồng ý không?
Rồi mấy lần mà đến hỏi và thầy nói bây giờ cái người con hỏi là cái người mà đến nỗi cực ác đi, thầy nói như là cỡ Hitler vậy đó, và cũng nếu nó một cái phước duyên nào đó được có người thiện trí thức mà can thiệp vô thì dẫn đi lên trên trên đó được, cho nên chú này chú có thể là chú hiểu lầm cái phần đó. Chú nói cái cuộc đời không tạo ra cho nó có hạnh phúc với nhau, mà như có những người như vậy là nó không có nhân quả, nó không sợ nhân quả gì hết, rồi nó lại trông vào cái đới nghiệp vãng sanh như vậy đó. Cho nên con có thể là con nghĩ là chú hiểu lầm là cái phần đó đó bạch thầy.
Những người trẻ đó, cho nên vấn đề người trẻ, cô là già lớn tuổi rồi, tôi nói chuyện với cô, tôi nói người trẻ cái thời buổi này.
Con già sao không nói được bạch thầy?
Thì tại cô có cái hạnh phúc đối với cô đó khác, tôi muốn chị cũng muốn nói chuyện hạnh phúc của người trẻ. Ok, cô còn có nghe để nghe thì cái hạnh phúc người trẻ ra sao. Ok,
con già
rồi,
con cũng lát hạnh nữa, phúc rồi vậy chứ
lát nữa tôi nói hạnh phúc người già sao. Ok, hạnh phúc người trẻ ra sao, tôi hỏi cái vị chị, hỏi cái vị hạnh phúc là cái gì vậy? Mấy người đẹp trai bên này hạnh phúc là cái gì? Cái đặc sắc của Phật pháp của mình là mình khi mình Phật pháp mình á không nói chuyện hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại vì cái hạnh phúc thiệt sự ra là cái khổ.
Người mình giảng
hạnh phúc là cái người đang giảng cái pháp khổ chứ không phải pháp hạnh phúc. Tại sao hạnh phúc là cái khổ? Nghe cho rõ nghe, cái cậu đẹp trai đó, cậu nói rõ ràng, cậu nói là cái hạnh phúc á là cái chấp trước và cái khổ. Tại sao vậy? Cái vì khi mà cái vì hạnh phúc là cái vì chấp vào cái sướng của cái sung sướng của mình, cái đó là một cái chấp trước, là cái khổ ngay lập tức ngay lúc đó đó. Có nghĩa là nếu như cái vì có được sung sướng thì cái vì thỏa mãn tạm thời, thỏa mãn tạm thời. Khi mình thiếu cái sung sướng đó thì hàng thiếu người yêu của mình đó thì mình cực kỳ khổ. Thành trong cái sướng mình nó có cái khổ ngay lập tức, mình chấp vào cái người mình thương đó mình chết ngắt. Quý vị nhớ đi quý vị, cái tình thương, cái lòng yêu, cái thương yêu quý vị á, thương con cái mình chẳng hạn á, thương vợ, thương bồ mình chẳng hạn á, thiệt ra là cái khổ. Tại sao như vậy? Tại vì không có ai mà sẽ ở với mình suốt đời hết. Ok, trước sau mình có chia ly, ok, chia tay, hoặc là chết trước, hoặc là ly dị, ok, hoặc là nó bỏ nhà nó bỏ đi. Nó từ cha mẹ nó luôn. Ok, mình thương con nó từ mình, nó cũng chịu thôi. Trước cái tình thương cái vị đó là nó đang trồng cái nhân để cái vị khổ trong tương lai. Tại vì sao? Nó đợi cái khổ, nó đợi để nó xảy ra, trước sau mình sẽ bị chịu khổ, mình né không được. Thành cái hạnh phúc người ta dạy chúng ta đó là thiệt sự đang dạy ra cái khổ chứ không phải là cái hạnh phúc.
Đây là đem cái sự thật tới cho như là mắc cái alarm cho mình biết, báo động cho mình biết là mọi sự đều khổ, không vô thường vô ngã. Bốn cái đó mà stress ra ô trong cái tam tạng kinh để cho mình biết, để mình học như thầy mới nói, để khi mà nó xảy ra một cái là mình sẵn sàng, mình chịu cái hạnh phúc nó rời mình. Tại vì nó hỏi con, nó có hai vợ chồng người Mỹ da trắng mà ở trong luật sinh hôm với nhau 80 tuổi rồi, bà chết, ổng phóng xuống cầu Golden Gate, ổng tự tử. Rồi hỏi con, chứ bây giờ cái ông đó đi đâu? Nói ổng có sướng heo á, địa ngục chứ đeo. Hoặc là ở dưới Golden Gate đó chờ bà, chứ đi đâu bây giờ? Tại vì ổng cứ ám ảnh cái đó thôi, cho nên ông Shakyamuni mới bring cái bốn cái truth đó tới để cho mình biết, để mà mình mấy ông tăng dạy cho mình, kinh điển dạy cho mình, để mình báo động khi mà bà vợ chết thì thôi đừng phóng cầu. Biết là mình cũng tới đi thì cái đó là dạy rõ ràng như thầy nói.
Cái người thế gian á, người ta tìm cái hạnh phúc, tại vì người ta không biết hạnh phúc là cái khổ. ta tưởng là hay ta mới cứ tìm. Cái người Phật tử, người Phật tử ta biết hạnh phúc là không phải là thật, ta không cần tìm cái hạnh phúc, người ta mới có cái cơ hội hạnh phúc được. Họ nói với nhau, hàng như nói là con muốn gia đình hạnh phúc, em đền. Ok. Cái người mà ta mê muội mình có quyền nói hạnh phúc với người ta. Có người biết tu mình không nên nói hạnh phúc với người ta. Làm sao mình hạnh phúc bây giờ? Cái Phật giáo mình nó rõ ràng lắm. Phật giáo mình nói hạnh phúc á, là cái sự vắng mặt của cái khổ, chứ không phải sự có mặt của cái sướng. Ngày mai nghe có rõ không? Mình sướng là tại mình không có khổ, chứ không phải mình sướng là tại mình sung sướng. Phật giáo mình nó hay vậy đó. Nếu quý vị mà bỏ hết cái khổ rồi thì không còn khổ nữa. Làm sao mà không sướng bây giờ? Đúng không? Nếu mình bỏ hết cái khổ, còn sướng, có gì khác nữa đâu. Người thế gian pháp ta thấy khổ thấy sướng, ok. Người Phật tử, người Phật giáo ta khôn lắm, ta nói là khoan nói chuyện sướng nữa, mình nói chuyện khổ đi, mình bỏ hết cái khổ này còn cái gì, còn cái sướng thôi. Thành mình cần nói sướng, tự động mình sẽ sướng. Lý do tại sao chúng ta người Phật tử, người Phật Bồ Tát mấy thầy không dạy cái gì về cái hạnh phúc, ok? Không dạy cái gì về hạnh phúc là tại vì dạy cái gì về hạnh phúc như vậy là chỉ làm cái gì mê muội thêm thôi. Đồng ý không? Thay vì dạy quý vị về hạnh phúc thì cứ dạy cho quý vị về xả bỏ cái khổ quý vị. Thì trong tâm quý vị vẫn còn cái hạnh phúc ở trong. Nghe không? Cái người mình cái Phật pháp rõ ràng lắm. Cái tâm mình khi mình còn mê muội, mình còn phân biệt sướng với khổ, đúng không? Giơ tay qua. Tôi cũng giơ tay tại chân nó đau, tôi cũng ghét dễ sợ, tôi khó chịu dễ sợ lắm. Thành ra quý vị, tại vì tâm chúng ta còn phân biệt giữa cái sướng với cái khổ. Thành thay vì mà chú trọng vào cái sướng á, ok, thì mình chú trọng với cái khổ, mình chỉ gạt cái khổ ra thì tự động quý vị chỉ còn sướng thôi. Cái cách tu hành Phật nó hay, nó tuyệt vời vậy đó. Hồi nãy có người nói với tôi, tôi không biết tôi muốn gì, để tôi biết là tôi biết tôi không muốn những cái đồ này. Tôi cái đó là cái trí huệ đó. Thấy rõ ràng không? Đâu muốn cái khổ đó làm cái gì? Cái không muốn thì là cái muốn. Thành ra cái khi người ta nói mà tôi không muốn thì ra người ta đang nói tôi muốn không có cái này. Tôi không muốn có cái khổ này. Tôi mới gọi là trí huệ, chứ còn nếu mà muốn thì đâu gọi là trí huệ được. Ông nêu ra là có người có trường hợp ta đau đớn mà ta không có khổ. Tôi nói đừng nói chuyện tầm bậy với tôi. Hỏi tôi về làm sao mà tôi sống cho cuộc đời tôi xong rồi bị kẹt xong rồi đem ra người thứ ba đi tâm nhân và nói. Tôi nói tôi có phí thì giờ, đừng phí thì giờ của tôi. Nói chuyện thực tiễn tôi nói, còn nói chuyện tầm phào tôi không nói. Hết thì giờ. Tôi xét thì giờ là chắc là ngày mai thì trở lại để mà nghe tiếp. Thầy sợ cái gì bỏ đi. Nếu mình chú trọng tới nhìn cái khổ, mình trừ được cái khổ. Nếu quý vị, mình tu hành của mình, cách tu hành mình là một cách mình nhìn cái khổ, mình tìm cách mà diệt trừ cái khổ đó. Khi mình diệt trừ cái khổ đó, cái đó là cái sướng của mình. Vì vậy, mình không cần nói cái sướng. Mình nói cái diệt cái khổ là cái sướng, mình không cần nói. Phật pháp nó thâm sâu không thể tưởng được. Mình không nói, mình làm. Mình đang sướng, mới có mình biết. Phật pháp ta mới hay, chứ còn đâu có tầm thường như vậy được. Đồng ý không á? Mình đang làm, mình đang sướng. Người ta chỉ nói thôi. Ta chỉ nói cái hạnh phúc thôi. Mình đang sướng. đừng nói tầm bậy như vậy, đừng nói tầm bậy như vậy. Nói như vậy tôi ký đầu. Tu cái người nào đọc sách nhiều quá này, cuối cùng tẩu hoa nhập ma. Quý vị mà mình suy nghĩ như vậy là không bao giờ giải thoát được hết. Đừng, đừng, phải đổi cách suy nghĩ đi. Nghe lời thầy đi, chịu cái khổ đi, sẽ hiểu cái ý tôi nói là cái gì. Chứ đừng có đòi nó là cực đoan hay không cực đoan, cái đó nó không quan trọng. Quý vị muốn tới qua cái đường, qua cái hàng rào đó là phải chịu cái khổ. Câu hỏi rất là hay, là hỏi là cái sự khổ với sướng với sự đau đớn nó khác nhau chỗ nào, có sự phân biệt không? Tôi nói là tôi không muốn nói chuyện với ông về cái phương diện mà bàn luận, ok? Tại nếu bàn luận không đủ thời giờ nữa bàn luận, nói không hết được, nói không kịp. Không muốn diễn tả cho quý vị nghe là tại vì không đủ thời giờ. Cách mà hiểu mà rõ ràng nhất á, mà dễ nhất là quý vị làm sẽ hiểu. Thế quý vị làm được rồi, người ta hỏi những cái câu như vậy, thì cứ thấy người ta hỏi vu vơ, mình cần trả lời.
Thì con thấy bây giờ sướng cái khổ là nó nằm ở trong hai cái đầu cực đoan, phải vượt lên hai cái đầu cực đoan đó chứ.
Sao vượt bây giờ?
Thí dụ bây giờ mình lại chấp một cái cho khổ.
Đừng thí dụ hỏi chỉ tôi nghe. Bây giờ cô nói là cái sướng cái khổ là cực đoan hết, thì bây giờ muốn thoát hay sướng thoát đó, cô làm gì bây giờ nói tôi nghe. Sách vở nói hay sao?
Không có phải sách vở đâu, con phải thực nghiệm ở trên cái bản thân của con.
Nghe thôi không cần nói nữa. Okay.
Bây giờ con mà chấp vào con phải có khổ, phải tìm tất cả cái gì cũng khổ hết, con chấp vào cái đó thì con cũng rớt vào một cái đường rồi. Con thí dụ như bây giờ làm việc ở trong cái chùa thì chẳng hạn đi, mà con thấy cái sự làm việc đó là một cái trò chơi, cái thú vị của con, thì bây giờ nắng đôi gì con cũng đi làm hết. Chứ mà bây giờ con nói cái đó là phải là cái cực khổ, con phải tìm cái cực khổ để mà con được một cái sướng, thì con cũng rớt vào ở trong cái cực khổ.
Đúng.
Dành với nhau mà để mà đi tìm cái cực.
Đúng.
Chứ con thấy đó, Phật tử đó.
Đúng, cái đó đúng. Cái đúng.
Đi nhà chùa thì cũng nghe nói là chuyên qua
đúng đúng có đúng đúng. Đúng, ok, mai mình nói chuyện tiếp. Ok, đúng, cô nói đúng, rất đúng. Ngày mình trong tiếp tục ngày mai đi, hơn 11 phút rồi.